là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau.
Huyện Trấn Yên cần tiếp tục triển khai các giải pháp bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 25 mở rộng được tổ chức sáng nay.
Yên Bái đạt tổng dư nợ tín dụng chính sách trên 4.570 tỷ đồng.
Không phát hiện cơ sở nào có hành vi kinh doanh hàng hóa thiếu về định lượng, sai về ghi nhãn và hết hạn sử dụng.
Tiếp đó là ghi nhận những chiến công nổi bật của lực lượng an ninh nhân dân, công an tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, trong số 37 chỉ tiêu đề ra, huyện Trấn Yên đã có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Đó là kết quả đánh giá tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 mở rộng được tổ chức sáng ngày 12 tháng 7. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch số 11 của huyện ủy Trấn Yên, thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện Trấn Yên đạt 886 tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch. Toàn huyện trồng mới và thay thế gần 2.600 ha rừng, bằng 94,3% kế hoạch. Huyện cũng đã trồng mới trên 60 ha dâu, hơn 21 ha chè, có thêm 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá, như số doanh nghiệp thành lập mới tăng 86,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25,2%, số lượt khách du lịch đến địa bàn huyện tăng 43%, doanh thu từ du lịch tăng 59,4%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 2,9%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được, một số chỉ tiêu nhiệm vụ của huyện Trấn Yên trong 6 tháng đầu năm chưa đảm bảo tiến độ, như công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng ở một số địa phương còn hạn chế. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đứng thứ 7 trên 9 huyện thị xã thành phố, thu ngân sách nhà nước mới đạt 28% kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên cần rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp và chưa đạt trong 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành địa phương theo phương châm giao nhiệm vụ khoán sản phẩm, phát huy cao nhất trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Trấn Yên cần tiếp tục phát huy vai trò vị thế của huyện nông thôn mới, nhận định đánh giá đúng tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển thương mại dịch vụ du lịch, nâng cao giá trị gia tăng ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, quan tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Cùng với đó phải thực hiện một cách căn cơ bài bản, có bước đi lộ trình cụ thể đối với đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa giai đoạn 2023-2024. Trong đó yêu cầu Trấn Yên cần có giải pháp bứt phá trong công tác chuyển đổi số, quan tâm quản lý, xử lý vấn đề chất thải rắn sinh hoạt. Với những chỉ tiêu còn đạt thấp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trấn Yên triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Trấn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung.
Chiều 12 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công các hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái. Đây là dự án được triển khai từ năm 2019 và kéo dài tới giữa năm 2025 với tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô la, tương đương trên 1.400 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước bằng nguồn ngân sách nhà nước. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái đến nay đã giải ngân được 469 trên 1.423 tỷ đồng, đạt 33%. Dự án đang triển khai thi công 7 gói thầu xây lắp sử dụng vốn vay VGB, tổng giá trị đã trao thầu là trên 806 tỷ đồng. Đến nay, gói thầu xây dựng các khu tái định cư đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện ước đạt 26,5 tỷ đồng, đạt trên 84% giá trị hợp đồng. Gói thầu thi công xây dựng khu tái định cư số 03, 03A và 03B có khối lượng thực hiện đạt trên 2 tỷ đồng, đạt 3,75% giá trị hợp đồng. Gói thầu xây dựng đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm và cầu Văn Phú, nhà thầu đã thi công hoàn thành một số hạng mục. khối lượng thực hiện ước đạt 26 tỷ đồng, đạt gần 36% giá trị hợp đồng. Đối với gói thầu xây dựng kè Hồ Nam Cường, giá trị thực hiện ước đạt 96 tỷ đồng, đạt trên 82% giá trị hợp đồng. Gói thầu xây dựng đường nối đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ có khối lượng thực hiện ước đạt 3,11%. Gói thầu xây dựng kè chống lũ, suối Cầu Dài đạt 3,74% giá trị hợp đồng. Gói thầu xây dựng kè suối Hào Gia đạt 9,5 tỷ đồng. Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vị trí vướng mắc chưa được giải phóng, chưa có mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Công tác lập bản đồ địa chính thu hồi đất phải điều chỉnh nhiều cho phù hợp với nguồn gốc đất. Một số hộ dân chưa đồng thuận với việc thu hồi để thực hiện dự án và chính sách đền bù. Kiểm tra thực địa tiến độ thi công các hạng mục đường nối từ đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm, cầu Văn Phú, khu tái định cư số 01, khu vực cầu Bách Lẫm và cầu Tuần Quán, kè suối Cầu Dài, kè suối Hào Gia, kè Hồ Nam Cường, đường nối từ đường Âu Cơ đến đường Nguyễn Tất Thành thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, dự án nhằm mục tiêu nâng cấp hạ tầng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, kết nối giao thông, phát triển giao thương, đồng thời kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố Yên Bái. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Yên Bái cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của dự án, sớm đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và phương án đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng đề nghị đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân vật lực để thực hiện dự án, tổ chức thi công một cách khoa học, bài bản, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án theo đúng cam kết. Giải ngân cho vay các chương trình theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã có trên 4.300 khách hàng được vay vốn với dư nợ trên 208 tỷ đồng, chủ yếu ở chương trình giải quyết việc làm, nhà ở xã hội và chương trình hộ đồng bào dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại phiên họp thường kỳ quý 2 năm 2023 do Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức sáng ngày 11 tháng 7. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị. Sau tháng qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, trong đó tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 771 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tập trung cho vay ở các chương trình thiết yếu và phục hồi kinh tế xã hội như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28 của Chính phủ. Cũng trong 6 tháng đầu năm, 141 lượt khách hàng đã được vay vốn phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với doanh số cho vay đạt gần 10 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã có trên 4.300 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ đạt trên 208 tỷ đồng. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đề nghị thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh rà soát lại các nhiệm vụ còn khó khăn để tập trung đôn đốc, thực hiện triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách giai đoạn 2024-2026, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ quy trình thủ tục cho vay, khảo sát nhu cầu vốn của các đối tượng để người dân sớm tiếp cận với nguồn vốn vay thuận lợi.
Ngày 12 tháng 7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh lần thứ 34 và Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 7 khóa 6. Tại hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội khóa 6 từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến tháng 6 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối nhiệm kỳ. Theo đó, một số chỉ tiêu nghị quyết đạt kết quả nổi bật như thành lập mới 224 hợp tác xã, trung bình mỗi năm thành lập 90 hợp tác xã, đạt 180%, thành lập mới 2.035 tổ hợp tác, trung bình mỗi năm thành lập mới 814 tổ hợp tác, gấp 8 lần chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân người lao động trong hợp tác xã đạt 5,3 triệu đồng một người một tháng, đạt 106% chỉ tiêu. Đối với tổ hợp tác là 48 triệu đồng một người một năm, đạt 107% chỉ tiêu. Số lao động làm việc thường xuyên trong các hợp tác xã đạt chỉ tiêu đề ra từ 9.000 đến 10.000 lao động. Từ nay tới hết nhiệm kỳ, khu vực kinh tế tập thể tập trung tuyên truyền các hợp tác xã xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, phấn đấu tỷ lệ hợp tác xã hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 75%, góp phần hoàn thành mục tiêu đứng trong top đầu của khu vực miền núi Tây Bắc. Trong 6 tháng đầu năm nay đã có 50 hợp tác xã thành lập mới, đạt 62,5% chỉ tiêu theo chương trình động 135 của tỉnh ủy, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là 697 hợp tác xã, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Với 32.664 thành viên, tổng vốn điều lệ đạt trên 1.593 tỷ đồng, doanh thu bình quân gần 1,16 tỷ đồng một hợp tác xã, lợi nhuận bình quân khoảng 225 triệu đồng một hợp tác xã, nộp ngân sách 22 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 6.208 tổ hợp tác với trên 31.000 thành viên. Số tổ hợp tác tăng gần 4,7% so với cùng kỳ, doanh thu bình quân đạt khoảng 210 triệu đồng trên tổ hợp tác. Hiện, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có 678 đơn vị thành viên, trong đó có 109 doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp thành viên duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo việc làm thường xuyên và nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng lựa chọn giới thiệu trên 150 sản phẩm đặc sản của các hợp tác xã tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận, ký bản ghi nhớ và giới thiệu trên 50 sản phẩm OCOP của các hợp tác xã, doanh nghiệp tới các hợp tác xã doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. 6 tháng cuối năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phấn đấu thành lập mới 80 hợp tác xã trở lên, 100% hợp tác xã thành lập mới tổ chức hoạt động theo quy định của luật hợp tác xã, có ít nhất 61% tổng số hợp tác xã hoạt động đạt từ loại khá trở lên, có ít nhất 25% thành viên làm công tác quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên trong tất cả các ngành lĩnh vực, tập trung xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong xử lý các hợp tác xã ngừng hoạt động, chưa chuyển đổi tổ chức theo luật hợp tác xã năm 2012, khó khăn trong tiếp cận thụ hưởng chính sách của các hợp tác xã và đưa ra các giải pháp tháo gỡ.
Vừa qua, Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức thanh tra đối với 25 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Kết quả thanh tra cho thấy 25 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn đều đảm bảo hàng được ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43 của Chính phủ, quy định về nhãn hàng hóa. Các cơ sở được thanh tra đều xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với rượu, thuốc lá, khí dầu mỏ hóa lỏng, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ của nhân viên bán hàng đối với các mặt hàng thực phẩm nông sản, hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy, chứng nhận bảo hộ nhãn hàng hóa do Cục Sở hữu trí tuệ cấp đối với sản phẩm xi măng đóng bao, các thương hiệu ga và các loại giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ kiểm định phương tiện đo nhóm 2. Đối với các cơ sở sang chiết buôn bán khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, trong đợt thanh tra này không phát hiện cơ sở nào có hành vi kinh doanh hàng hóa thiếu về định lượng, sai về ghi nhãn và hết hạn sử dụng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hãng tin Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 12 tháng 7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông nước này. Quân đội Hàn Quốc đang phân tích loại và quỹ đạo của tên lửa. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển và Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận thông tin này. Tên lửa của Bình Nhưỡng được cho là đã rơi xuống cùng biển cách bán đảo Triều Tiên khoảng 550 km ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã yêu cầu các cơ quan thu thập thêm thông tin về vụ phóng và cung cấp cho công chúng càng sớm càng tốt. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 12 của Triều Tiên kể từ đầu năm nay. Lần gần nhất Bình Nhưỡng phóng tên lửa là vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, sau khi nước này phóng thất bại vệ tinh trinh sát quân sự vào cuối tháng 5. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên cáo buộc Mỹ điều máy bay do thám chiến lược nhiều lần xâm nhập không phận nước này và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu phía Mỹ không chấm dứt hành vi khiêu khích. Quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định lực lượng hai nước đã thực hiện các chuyến bay thường lệ và tuân theo luật pháp quốc tế.
Truyền thông Nga dẫn lời quan chức nước này cho biết Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom chùm trong cuộc phản công. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản ứng về tuyên bố này. Ngày 11 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết nếu Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine, lực lượng vũ trang Nga sẽ buộc phải sử dụng loại vũ khí tương tự trong cuộc xung đột. Theo ông Shoigu, việc quân đội Ukraine sử dụng bom chùm chứng tỏ kho đạn 155mm của nước này đã cạn kiệt. Việc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm kéo dài cuộc xung đột. Bên cạnh đó, bom chùm sẽ gây ra mối nguy hiểm lâu dài cho người dân.
Ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva về vai trò của nhà lãnh đạo quốc gia Trung Đông đối với việc mở rộng NATO. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Joe Biden cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vì đã chấp thuận để Thụy Điển gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong cuộc gặp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Thụy Điển Chris Thorsen ngày 11 tháng 7, Tổng thống Erdogan đã đồng ý chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội xem xét. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, quyết định của ông là bước đầu tiên trong mối quan hệ bền chặt hơn với Mỹ. Tổng thống Erdogan đang nỗ lực giành được hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-16 của Washington. Tuy nhiên, các nhà lập pháp tại Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ không hài lòng về thái độ của ông đối với Thụy Điển và việc chính quyền Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Biden coi việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu F-16 là vì lợi ích của Hoa Kỳ và NATO, và ông chủ Nhà Trắng dự định sẽ tiến hành chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ankara.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng an ninh nhân dân được Đảng giao trọng trách đấu tranh bảo vệ Đảng và nhân dân. Trong suốt quá trình chiến đấu xây dựng cùng với lực lượng công an cả nước, lực lượng công an Yên Bái đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, chương trình giới thiệu các chiến công nổi bật của công an tỉnh Yên Bái trong suốt chặng đường qua.
Ngay từ tháng 5 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định chính thức công nhận ngày 12 tháng 7 năm 1946 là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân. Trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với cả nước, các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân Yên Bái đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu, lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trải qua 77 năm, lực lượng an ninh nhân dân Công an Yên Bái luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, khi xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, lực lượng an ninh nhân dân Công an Yên Bái đã chủ động tham mưu để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn đạt kết quả cao. Tiêu biểu là công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm. Lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Trung tá Hoàng Đức Công, đội trưởng đội 2 phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Là để nâng cao được cái hiệu quả đấu tranh phòng chống loại tội phạm công nghệ cao này, chúng tôi thấy là cần phải nâng cao cái hiệu quả của công tác làm việc nhóm với những người đứng đầu có khả năng bao quát để thúc đẩy cái tư duy, cái mặt mạnh, mặt yếu của mỗi cái thế hệ, thì chúng ta mới cập nhật dần và các cái kỹ năng có thể truyền tải cho nhau được các cái kinh nghiệm, các cái kiến thức. Có như vậy thì cái công tác đấu tranh phòng chống với cái loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao này trên địa bàn tỉnh sẽ được đạt được những cái hiệu quả mong muốn.
Thượng tá Hoàng Văn Tuân, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái nói.
Lực lượng công an mà làm công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải thường xuyên là không ngừng học hỏi để trau dồi, đúc rút kinh nghiệm cũng như là tự nâng cao cái khả năng của mình trong cái công tác điều tra xác minh tội phạm để mới cập nhật được trong tình hình mới. Vì hiện nay là đối với tội phạm, đặc biệt tội phạm sử dụng công nghệ cao là thường xuyên thay đổi, tìm tòi thiên biến vạn hóa các thủ đoạn rất nhiều. Cho nên nếu lực lượng công an mà không cập nhật thường xuyên thì không thể cập nhật được mà kịp thời trong công tác đấu tranh đối với hiệu quả đối với loại tội phạm này.
Lực lượng an ninh nhân dân Công an Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, kịp thời tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền tập trung giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị. Điển hình đã tham mưu xử lý một số tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền dụ dỗ nhân dân tin theo các hội nhóm hoạt động mang màu sắc tôn giáo tà đạo có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn. Thượng tá Vũ Đức Trung, Phó trưởng phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thời gian qua, phòng an ninh nội địa thì Công an tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh giải quyết xử lý tốt cái vấn đề xóa bỏ một số tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, ngăn chặn hiệu quả cái hoạt động tuyên truyền lôi kéo dụ dỗ cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tin theo các hội nhóm hoạt động mang màu sắc tôn giáo tà đạo và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Để đạt được cái quả đó và chủ động trong công tác tham mưu giải quyết vấn đề này thì kinh nghiệm của lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ phòng an ninh nội địa của chúng tôi là đã quán triệt thực hiện tốt một số nội dung công tác sau. Thứ nhất là chủ động công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cái dấu hiệu hoạt động tụ tập đông người tin theo các tổ chức hội nhóm tôn giáo bất hợp pháp. Thứ hai là từ cái nắm tình hình đó thì đơn vị đã tổng hợp rồi nhận xét đánh giá diễn biến hoạt động âm mưu phương thức thủ đoạn của các đối tượng cầm đầu, các đối tượng cốt cán, đối tượng tích cực để dự báo cái xu hướng phát triển, cái nguyên nhân và cái điều kiện còn tồn tại mà các đối tượng có thể lợi dụng tuyên truyền dụ dỗ lôi kéo cái số lượng lớn người tin theo. Thứ ba là từ cái dự báo tình hình và đánh giá hoạt động đối tượng thì phòng an ninh nội địa cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh giải quyết việc đấu tranh xử lý hoạt động của các đối tượng thuộc cái tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn. Thì đến nay thì đơn vị cũng đã tham mưu xóa bỏ được 100% cái tổ chức tôn giáo bất hợp pháp là tổ chức Dê Sùa mà phát triển vào vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Yên Bái theo cái chỉ đạo của tỉnh. Ngoài ra thì cũng đơn vị cũng đã đấu tranh xử lý cơ bản các cái tổ chức hội nhóm tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật khác trên địa bàn.
Thời gian qua, lực lượng an ninh nhân dân công an Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ngành đoàn thể làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các lễ hội, các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại địa phương. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế đã kịp thời đấu tranh khám phá một số vụ vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, hàng cấm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xứng đáng là lực lượng trọng yếu, lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại bán kết giải quần vợt Wimbledon mở rộng, Novak Djokovic đã gặp nhiều khó khăn trước Andrei Rublev. Andrei Rublev khiến Novak Djokovic trải qua những giây phút chóng váng trong set 1. Tay vợt người Nga đoạt break point ở game 9 bản lề trước khi thắng 6-4. Đến lúc này Nole mới bắt đầu nóng máy. Set 2 Rublev hứng chịu cơn thịnh nộ từ Nole và thua liền 5 game đầu. Dù rất nỗ lực, tay vợt Nga vẫn ngậm ngùi gác vợt với tỷ số chênh lệch 1-6. Thất bại nặng nề ảnh hưởng rõ rệt tới tâm lý của Rublev. Bước sang set 3, anh tiếp tục rơi vào tình cảnh bám đuổi điểm số sau khi Djokovic giành break point ở game 5. Nole không cho đối thủ gây bất ngờ và khép lại set 3 với chiến thắng 6-4. Set 4, Djokovic càng đánh càng hay, anh giành 2 break point để thắng 6-3. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về hạt giống số 2. Tỷ số các set là 4-6, 6-1, 6-4 và 6-3. Tiến vào bán kết đơn nam Wimbledon, Nole sẽ chạm trán hạt giống số 8, Danil Sinner. Ở nội dung đơn nữ, chạm trán Elina Svitova, Iga Swiatek đã gặp nhiều khó khăn trên mặt sân cỏ. Chạm trán Svitova, Iga Swiatek khởi đầu như mơ khi bẻ hai game cầm ra bóng của đối thủ, game 1 và game 5. Dù vậy, Svitova vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và liên tiếp đòi lại break. Đúng vào game 12 quyết định, tay vợt người Ukraine còn giành break point để thắng 7-5. Set 2, Swiatek và Svitolina tiếp tục cống hiến những màn công đôi nảy lửa, thậm chí kéo nhau vào loạt tie break. Có thời điểm, Svitolina tiến gần đến chiến thắng khi đã dẫn 4-1, nhưng bản lĩnh của hạt giống số 1 đã được Swiatek thể hiện đúng lúc. Tay vợt người Ba Lan ngược dòng để thắng lại 7-5. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì hạt giống số 1 làm được ở trận đấu này. Set quyết định, Swiatek bất lực trong việc chặn đà thăng hoa của Svitolina và dễ dàng gác vợt với tỷ số 2-6. Thắng ngày thở 2-1, tỷ số các set 7-5, 6-7, 6-2. Svitolina đặt vé vào bán kết đơn nữ Wimbledon 2023. Hôm qua, Messi cùng gia đình đã hạ cánh xuống Nam Florida để chuẩn bị cho cuộc sống với tư cách là một cầu thủ của Inter Miami. Siêu sao người Argentina đã hoàn tất các thủ tục gia nhập Inter Miami và vừa kết thúc kỳ nghỉ hè. Bây giờ anh sẽ chuyển đến ngôi nhà mới. Inter Miami xác nhận sẽ ra mắt Messi vào ngày 16 tháng 7. Theo đó, người hâm mộ sẽ được chào đón cầu thủ từng 7 lần giành quả bóng vàng vào lúc 8 giờ tối theo giờ địa phương. Messi có thể sẽ được ra mắt cùng với đồng đội cũ tại Barcelona là Sergio Busquets, người đã đồng ý gia nhập Inter Miami. Câu lạc bộ này cũng sắp hoàn tất một thỏa thuận cho hậu vệ trái Jordi Alba. Ngoài ra có thể có thêm sự xuất hiện của Eden Hazard. Nếu ở lại Tottenham, tiền đạo Harry Kane có thể trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất của Anh vào thời điểm này. Theo tiết lộ của Telegraph, Pop đã sẵn sàng trả mức lương 400.000 bảng một tuần, biến Kane trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League nếu tiền đạo 29 tuổi này chấp nhận ở lại ký hợp đồng với đội bóng thành London.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dbao, Decabay, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.